Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 20 tháng 2, trước hết, Đặng Thế Nhân sẽ tường thuật thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành với các tân hồng y và buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về một số nhận định của Đức Cha Marcello Semerano, Giám mục Albano, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Italia về hai chiều kích cá nhân và cộng đoàn của đời sống Đức tin. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại gương chứng nhân tựa đề Tràng chuỗi mân côi thấm máu đào anh dũng của một chiến sĩ công giáo người Pháp. Bây giờ, Đặng Thế Nhân xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Quý vị thính giả thân mến, sáng hôm qua, Chủ nhật ngày 19 tháng 2 năm 2012, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự thánh lễ trọng thể trong đền thờ Thánh Phêrô cùng với 22 tân hồng y mới được tấn phong hôm thứ Bảy 18 tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui và nồng nhiệt tiếp đón các vị tân hồng y vào hồng y đoàn. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha ngỏ lời cách đặc biệt với các tân hồng y, gợi hứng từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô Tông Đồ, rằng các mục tử trong giáo hội là những người nhiệt thành và tận tụy cho đàn chiên của Chúa Kitô. Với chức danh mới, các hồng y được tin cẩn để trở thành người phục vụ trung thành trong vườn nho của Chúa, là người đại diện cho cộng đoàn dân Chúa và quốc gia của mình. Đồng thời, các vị cũng mang lấy trách nhiệm mới và quan trọng hơn trong giáo hội. Trách nhiệm này đòi buộc sự ứng trực và cống hiến hết mình cho toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Thiên Chúa là đấng trung tín trong lời hứa của Người, và chúng ta trông đợi ngày lời hứa ấy ứng nghiệm như lời của Thánh Tông Đồ Phêrô. Khi vị mục tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ được lãnh triều thiên vinh hiển, không bao giờ tàn phai. Suy tư về trình thuật tin mừng, Đức Thánh Cha nói:
Il brano evangelico odierno presenta Pietro che mosso da un'ispirazione divina.
Trình thuật tin mừng cho chúng ta thấy hình ảnh của Tông đồ Phêrô được linh hứng khi tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu. Ngài là Con Thiên Chúa và là Đấng Messia. Để đáp lại lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu trao cho vị tông đồ sứ mạng là đá tảng, là nền tảng hữu hình để Ngài xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của giáo hội. Việc thay đổi tên của tông đồ Phêrô thành đá tảng không đề cập đến tính cách cá nhân, nhưng cần hiểu từ một khía cạnh thâm sâu hơn, đó là khía cạnh của mầu nhiệm. Ngang qua sứ vụ Chúa trao, tông đồ Phêrô trở thành người chứng tá, nhưng không phải do xác thịt hay máu huyết. Tông đồ Phêrô là người đầu tiên tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô và cũng là người chứng tá trước tiên cho sự phục sinh. Ngang qua đức tin được đổi mới, Ngài trở thành đá tảng chống lại thế lực sự dữ. Đức Thánh Cha cũng đề cập đến hình ảnh giáo hội như là nơi Thiên Chúa đến với con người, và ngang qua giáo hội, con người hướng về Thiên Chúa. Giáo hội không tồn tại cho riêng mình, không phải là điểm đến sau cùng, nhưng giáo hội phải vượt lên chính mình để hướng về trời cao, nơi mà giáo hội khởi phát và là cùng đích để giáo hội đi về. Cùng ngày và khoảng 12 giờ trưa, như thường lệ, Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin. Mở đầu, Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, questa domenica è particolarmente festosa in Vaticano a motivo del concistore.
Anh chị em thân mến, hôm nay là ngày hội ở đây, tại thành phố Vatican này, bởi đã diễn ra công nghị hồng y và chúng ta có 22 tân hồng y. Cùng với họ, tôi thực sự vui mừng và chúng tôi đã cử hành thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô, quy tụ quanh phần mộ của vị tông đồ mà Chúa Giêsu đã gọi là đá tảng, nơi Ngài xây dựng giáo hội của người. Vì thế, tôi mời gọi toàn thể anh chị em cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cho các hồng y đáng kính của chúng ta, những người sẽ cống hiến nhiều hơn nữa để cùng với tôi trong việc hướng dẫn giáo hội hoàn vũ và cũng để làm chứng tá cho tin mừng ngang qua việc dâng hiến chính cuộc sống của mình. Đây chính là ý nghĩa biểu tượng của màu đỏ sắc phục của các vị, màu của máu và tình yêu. Trong số các vị hồng y, có những vị sẽ làm việc tại Roma trong tòa thánh, có những vị sẽ là mục tử trong các giáo phận, những vị khác sẽ dấn thân trong việc nghiên cứu và giảng dạy. Giờ đây, các vị là một phần trong hồng y đoàn và cùng sát cánh với Đức Thánh Cha trong sứ vụ hiệp thông và loan báo tin mừng. Chúng ta cùng chào đón các vị tân hồng y với niềm vui và cũng không quên lời của Chúa Giêsu nói với các tông đồ: Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người, vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Giải thích thêm về tông tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói:
Questo evento ecclesiale si colloca sullo sfondo liturgico della festa della Cattedra di Pietro.
Sự kiện công nghị hồng y diễn ra trong bối cảnh phụng vụ của ngày lễ kính tông tòa Thánh Phêrô chúng ta mừng trước hôm nay. Ngày 22 tới là chính lễ, nhưng sẽ là thứ tư lễ cho khởi đầu mùa chay. Tòa là chiếc ghế dành riêng cho giám mục, và từ đó xuất hiện khái niệm chính tòa, dành cho nhà thờ nơi vị giám mục cử hành phụng vụ và giáo huấn dân Chúa. Tông tòa Thánh Phêrô được đặt ở hậu cung trong đền thờ Kính Thánh Phêrô ở Vatican, là biểu tượng cho sứ vụ đặc biệt của tông đồ Phêrô và những vị kế nhiệm ngài để chăn dắt đàn chiên Chúa, hầu trung tín trong đức tin và bác ái. Từ thế kỷ thứ hai, Thánh Ignacio thành Antioquia đã diễn tả trong thư gửi tín hữu Roma rằng tông tòa của vị kế vị Thánh Phêrô là người chủ sự trong bác ái. Chính vì trách nhiệm đặc thù này, các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô đã đổ máu mình ra cùng với nhiều thánh tử đạo khác. Như thế, chứng tá của họ là chứng tá của máu và bác ái. Do đó, tông tòa Thánh Phêrô là dấu chỉ của uy quyền, nhưng là uy quyền của Chúa Kitô, uy quyền được xây dựng trên đức tin và tình yêu. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng phó thác các vị tân hồng y dưới sự che chở hiền mẫu của Mẹ Rất Thánh Maria. Cầu xin Mẹ luôn nâng đỡ họ trong sứ mạng phục vụ giáo hội và củng cố họ trong các thử thách. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của giáo hội, xin giúp đỡ con và các cộng sự của con để chúng con làm việc không ngừng nghỉ cho sự hiệp nhất dân Chúa và cho việc loan báo sứ điệp cứu độ cho hết mọi dân tộc, hầu hoàn tất cách khiêm tốn và can đảm sứ vụ phục vụ chân lý và bác ái.
Angelus Dominus servit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ecce ancilla Domini.
Secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix. Oremus, gratiam tuum quismus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tua incarnation coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancti.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha ngỏ lời với khách hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt những ai đến từ Bỉ và những người đến chúc mừng các tân hồng y. Nhân dịp lễ tông tòa Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trung tín trong giáo huấn của Đức Kitô, ngang qua sứ vụ của các vị kế nhiệm Ngài. Mùa chay sắp khởi sự, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người sống hiệp thông để xin ơn hoán cải, trở về với Chúa ngang qua cầu nguyện, ăn chay và việc bác ái. Bằng các ngôn ngữ Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Italia, Đức Thánh Cha mời gọi anh chị em tín hữu hiệp lời cầu nguyện cách đặc biệt cho các vị tân hồng y, là những người trợ tá cho vị kế nhiệm tông đồ Phêrô, trong sứ vụ củng cố anh chị em được kiên vững trong đức tin và loan báo tin mừng Đức Kitô cho thế giới. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc lành cho mọi người.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi một số nhận định của Đức Cha Marcello Semerano, Giám mục Albano, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Italia, về hai chiều kích cá nhân và cộng đoàn của đời sống Đức tin.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây 5 tháng, ngày 11 tháng 10 năm 2011, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã công bố tông thư Cánh Cửa Đức Tin, mời gọi Giáo hội toàn thế giới cử hành năm Đức Tin. Năm Đức Tin sẽ bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 năm 2012 và sẽ kết thúc ngày lễ Chúa Kitô Vua 24 tháng 11 năm 2013. Đây cũng là dịp kỷ niệm 50 năm Công đồng Chung Vatican II và 20 năm công bố cuốn giáo lý Giáo hội Công giáo. Để giúp tín hữu khắp nơi chuẩn bị cho việc cử hành năm Đức tin, ngày 6 tháng Giêng vừa qua, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố tài liệu hướng dẫn mục vụ việc cử hành này. Riêng tại Italia, Hội đồng Giám mục đã cho phát hành cuốn thứ 8 thu thập các sắc lệnh, tuyên ngôn và tài liệu mục vụ của Giáo hội Italia trong 5 năm 2006-2010. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Cha Marcello Semerano, Giám mục Albano, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Italia về hai chiều kích cá nhân và cộng đoàn của Đức tin. Thưa Đức Cha, Năm Đức Tin nêu vấn nạn cho toàn thể giáo hội và từng tín hữu về việc theo Chúa Kitô và gắn bó với tin mừng trong cốt lõi của nó. Đức Cha có nhận xét gì về việc Đức Thánh Cha công bố năm Đức Tin này ạ?
Ngay từ khi được bầu lên làm chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho thấy nỗi quan tâm mục tử của người. Trong tông thư Cánh Cửa Đức Tin, Đức Thánh Cha đề cập tới việc tái khám phá, củng cố và tuyên xưng Đức Tin. Tái khám phá ra Đức Tin để tỏ hiện niềm vui và sự hăng say mới của việc gặp gỡ Chúa Kitô. Trong số 13 của tài liệu, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 lập lại 7 lần kiểu nói vì Đức Tin. Đây là một kiểu thời sự hóa, ý tưởng chung của chương 11, thư gửi giáo đoàn Do Thái. Và giờ đây coi Đức Maria như là người đứng đầu sổ, là người tin đầu tiên.
Trong phiên họp của Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Italia kết thúc mới đây, Đức Cha đã thuyết trình về năm Đức Tin như viễn tượng của giáo hội Italia. Thế thì Đức Cha sẽ theo lộ trình nào để chuẩn bị cho việc cử hành năm này ạ?
Giáo hội Italia đã bắt đầu một lộ trình mục vụ hướng về năm Đức Tin, ngoài ra cũng bắt đầu việc cử hành rồi. Ngoài các sáng kiến đặc biệt ra, chúng tôi hướng tới chỗ giáo dục sống Đức Tin. Đây không chỉ là một văn bản sư phạm, mà là một chương trình giáo dục Đức Tin bao gồm việc học giáo lý, cầu nguyện, sống luân lý đạo đức, thực thi bác ái, chia sẻ kinh nghiệm cộng đoàn và noi gương sống của Chúa Giêsu Kitô.
Năm Đức Tin giao thoa với dấn thân tái truyền giảng tin mừng do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 phát động với việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng. Đức Cha có thấy liên hệ nào giữa hai biến cố quan trọng này hay không ạ?
Khi thành lập cơ quan mới này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhấn mạnh rằng chỉ có một cuộc tái truyền giảng tin mừng mới có thể bảo đảm cho việc gia tăng đức tin, tinh tuyển sâu xa, bằng cách mở ra cho một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Đức Thánh Cha gắn liền năm đức tin với đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục tới là tái truyền giảng tin mừng, và coi đó như là một dịp đặc biệt thuận tiện cho việc suy tư và tái khám phá ra đức tin.
Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức Tin cống hiến nhiều chỉ dẫn mục vụ cụ thể. Theo Đức Cha, đâu là các chỉ dẫn hay nhất đối với thực tại của Italia này ạ?
Tôi sẽ nhấn mạnh các chỉ dẫn liên quan tới việc dạy giáo lý và việc đào tạo các giáo lý viên chuyên nghiệp. Khi đề cập đến việc dấn thân chung để tái khám phá ra và học hiểu nội dung nền tảng của Đức Tin, Đức Thánh Cha coi sách giáo lý của Giáo hội Công giáo như là một trợ giúp quan trọng đầu tiên. Nó không chỉ nâng đỡ Đức Tin, mà khi trình bày sự phát triển của Đức Tin, nó cũng đụng tới các đề tài lớn của cuộc sống thường ngày nữa.
Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viết trong tông thư Cánh Cửa Đức Tin rằng, sự kiện Đức Tin được chia sẻ rộng rãi như là giả thiết hiển nhiên của việc sống chung xã hội đã giảm sút chứ không mạnh mẽ như xưa kia nữa. Đây là một điều kiện đặt để các tín hữu Kitô vào trong các hoàn cảnh phải đưa ra các lý lẽ cho niềm tin của mình một cách mới mẻ, có đúng thế không thưa Đức Cha?
Vâng, trao ban lý lẽ là một đòi hỏi nằm bên trong Đức Tin. Khi nhấn mạnh tới Đức Tin và lý trí, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc cho mọi người biết rằng giữa Đức Tin và khoa học đích thực không thể có xung khắc, bởi vì cả hai đều hướng tới chân lý với các đường lối khác nhau. Tài liệu của Bộ Giáo lý Đức Tin cầu mong rằng các Kitô hữu suy tư trở lại trên bình diện hộ giáo, giáo huấn của Thánh Phêrô viết rằng, hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai về vấn đề niềm hy vọng của anh chị em.
Như thế có nghĩa là mỗi tín hữu đều bị đặt để trước câu hỏi liên quan tới đức tin của chính mình. Như thế thì giáo hội có thể khích lệ việc xét mình riêng tư này của tín hữu như thế nào và đồng hành với họ ra sao, thưa Đức Cha?
Câu hỏi nghiêm chỉnh được đặt ra cho Kitô hữu đó là bạn đặt niềm tin tưởng nơi ai? Biểu tượng lòng tin bao gồm tất cả giữa từ tôi tin và Amen. Từ Amen nói rằng đức tin là một sự hoàn toàn tín thác chính mình cho Thiên Chúa. Từ tôi tin minh giải rằng đây không phải là cử chỉ mù quáng tín thác nơi sự vô lý, nhưng là tiến tới gần chân lý, mở ra cho một ý nghĩa của cuộc sống.
Thưa Đức Cha, các điều kiện của cuộc sống cá nhân và cộng đoàn đã thay đổi một cách sâu rộng. Thế thì đức tin có còn là tài nguyên phong phú định đoạt hay là như điều chúng ta thường nghe thấy, nó chỉ là một thiện ích cá nhân mà thôi? đâu là chiều kích mà đức tin cần có để có thể là một chứng tá đáng tin cậy à?
Chiều kích công cộng của đức tin mà Đức Thánh Cha đã trình bày trong số 10 của tông thư Cánh Cửa Đức Tin, Quảng Diễn Sát Tín rằng, tin không bao giờ chỉ là một sự kiện cá nhân riêng tư, mà trong tư cách là việc thực thi sự tự do, nên nó cũng đòi buộc tinh thần trách nhiệm xã hội của những gì mình tin nữa. Nghĩa là đức tin luôn luôn có chiều kích cộng đoàn. Nó là một sự tự do ngôn luận, tự do nói lên tất cả mọi sự, một thái độ cởi mở hoàn toàn của cuộc sống mà không có ai có thể tự ban cho chính mình, mà là sự tiếp đón quảng đại một ơn Thiên Chúa ban cho chúng ta.
Đức Cha có thể đưa ra một đề nghị cách ngắn gọn giúp các giáo xứ chuẩn bị cử hành năm đức tin sắp tới hay không ạ?
Đức tin phải luôn luôn được sống trên hai chiều kích cá nhân và chiều kích cộng đoàn. Đó là điều Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trình bày trong số 10 của tông thư Cánh Cửa Đức Tin. Đối với các giáo xứ, lấy hứng từ số 166 của Giáo lý Giáo hội Công giáo, tôi đề nghị suy tư trở lại giáo huấn này của sách giáo lý. Không ai có thể tin một mình, cũng như không ai có thể sống một mình. Không ai tự trao ban cho mình đức tin, cũng thế, không ai có thể tự ban cho mình sự sống. Tín hữu đã nhận được đức tin từ những người khác, và phải thông truyền đức tin đó cho người khác.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Cha Marcello Semerano, giám mục Albano, chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Italia về hai chiều kích cá nhân và cộng đoàn trong đời sống đức tin. Tiếp theo đây, Nguyễn Hiền Nhu và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, sinh hoạt nổi bật tại thủ đô giáo hội trong tuần qua là ngày suy tư và cầu nguyện do Đức Thánh Cha cử hành hôm thứ Sáu 17 tháng 2 với hơn 130 hồng y về vấn đề truyền giáo và tái truyền giảng tin mừng. Hôm sau đó, thứ Bảy 18 tháng 2, Ngài cử hành công nghị đơn sơ để tấn phong 22 hồng y với trao mũ, nhẫn và sắc phong, chỉ định nhà thờ hiệu tòa cho các vị. Sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ với các hồng y mới, như quý vị đã nghe trong phần đầu của chương trình hôm nay. Sáng thứ Hai hôm nay, Đức Thánh Cha tiếp kiến chung các vị hồng y mới và thân nhân tín hữu của các vị. Hôm thứ Hai 13 tháng 2, phòng báo chí tòa thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhân ngày thế giới lần thứ 49 sẽ được cử hành vào Chủ nhật thứ 4 sau lễ phục sinh 29 tháng 4 tới đây với chủ đề Ơn gọi, hồng ân tình thương của Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị mục tử và mọi thành phần của giáo hội, hãy ân cần lắng nghe những người cảm thấy tiếng Chúa gọi sống đời linh mục hoặc sống đời thánh hiến và tạo điều kiện cho các ơn gọi ấy được trịnh nở. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, mỗi ơn gọi đặc thù đều nảy sinh từ sáng kiến của Thiên Chúa, là hồng ân tình thương của Chúa. Chính Ngài đi bước đầu, chứ không phải vì sự tốt lành riêng nào đó nơi chúng ta. Đúng hơn, đó là sự hiện diện tình thương của chính tình thương Chúa được đổ xuống trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh. Trong mọi thời đại, nơi nguồn mạch ơn gọi của Chúa, đều có sáng kiến tình thương vô biên của Thiên Chúa, đấng hoàn toàn bỏ mình ra trong Đức Giê-xu Ki-tô. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trước tình thương vô biên của Thiên Chúa, mực thước cao cả nhất của đời sống Kitô hệ tài yêu mến như Thiên Chúa. Đây là một tình thương được biểu lộ qua sự hiến thân trọn vẹn một cách trung thành và phong phú.
Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sứ mạng của các linh mục và những người thánh hiến là trở thành những hình ảnh hữu hình tuy bất toàn của tình thương Thiên Chúa. Chính tình thương ấy là động lực thúc đẩy đáp lại tiếng gọi thánh hiến cho Chúa qua việc thụ phong linh mục hoặc tuyên khấn các lời khuyên phúc âm. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh đến quan hệ của những người thánh hiến, đặc biệt là của các linh mục với cộng đoàn Kitô. Quan hệ này sinh động và cũng trở thành một phần cơ bản trong chân trời tình cảm của họ, như Thánh Cha Sở họ Ars thường lặp lại: làm linh mục không phải là cho bản thân mình, nhưng là cho anh chị em. Sau cùng, ngỏ lời riêng với các giám mục, linh mục, phó tế, những người nam nữ thánh hiến, các giáo lý viên và nhân viên mục vụ, cũng như những người dấn thân trong lĩnh vực giáo dục các thế hệ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tôi ân cần nhắn nhủ anh chị em hãy chú ý lắng nghe những người trong cộng đoàn giáo xứ, các hội đoàn và phong trào đang cảm thấy những dấu hiệu ơn gọi sống đời linh mục hoặc ơn gọi thánh hiến chuyên biệt. Điều quan trọng là kiến tạo trong giáo hội những điều kiện thuận lợi để làm nảy sinh bao nhiêu lời thưa xin vâng như những lời quảng đại đáp lại tiếng gọi tình thương của Thiên Chúa.
Chiều thứ Tư 15 tháng 2, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã đến thăm đại chủng viện của giáo phận Roma, nhân dịp chuẩn bị mừng thánh lễ Đức Mẹ Tín Thác, bổn mạng của chủng viện này vào thứ Bảy 18 tháng 2. Đến nơi vào lúc 6 giờ 15, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Augustino Vallini, cùng với các giám mục phụ tá và ban giám đốc đại chủng viện, tiểu chủng viện Roma và ba đại chủng viện khác tại giáo đô đón tiếp. Tiếp đến, tại nhà nguyện đại chủng viện, Đức Thánh Cha đã cùng với các vị giám đốc, giáo sư và 190 đại chúng sinh nghe đọc thư Thánh Phaolô gửi tín hữu thành Roma. Qua đó, Thánh Tông Đồ nhắn nhủ các tín hữu hãy dâng hiến thân thể mình như lễ vật sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa. Đó là việc phụng từ tinh thần của anh em. Đừng chiều theo thế gian này, nhưng hãy để cho mình được biến đổi bằng cách canh tân lối suy tư, để có thể phân định thánh ý Thiên Chúa, điều gì là tốt, điều gì là hoàn hảo, và làm đẹp lòng Chúa.
Đức Thánh Cha đã diễn giảng cho mọi người đoạn thư trên đây như một bài Lectio Divina, nguyện gẫm lời Chúa. Ngài giải thích từng câu và nhiều khi từng chữ trong đoạn thư, và Ngài nhấn mạnh rằng, thế gian ở đây được hiểu là thế giới ở trong quyền lực của sự ác. Ngày nay, có hai quyền lực lớn của sự ác, đó là quyền lực và tài chánh và quyền lực của các phương tiện truyền thông. Hai thứ này, tự chúng là tốt và cần thiết, nhưng chúng trở nên xấu khi bị lạm dụng. Chúng ta thấy thế giới tài chánh có thể thống trị trên con người. Sự ham hố của cải và danh vọng thống trị thế giới và biến nó thành nô lệ. Thế giới tài chánh không còn là một dụng cụ để mưu an sinh, thăng tiến sự sống con người, nhưng trở thành một quyền lực áp bức con người, một quyền lực mà người ta phải tôn thờ như thần tài. Nó thực là thần minh giả dối, thống trị thế giới. Chúng ta không thể chiều theo và tùng phục thứ quyền lực như thế. Đức Thánh Cha cũng phê bình thứ quyền lực thứ hai là quyền lực của dư luận quần chúng. Nó có vẻ là thực tại, nhưng thực tế nó làm cho con người không còn theo đuổi sự thật nữa. Chúng ta cần chống lại thứ quyền lực này. Chúng ta không muốn chiều theo nó, không muốn được ca tụng, không muốn cái vẻ bề ngoài, nhưng muốn sự thật. Sự thật mang lại cho chúng ta tự do đích thực, được giải thoát khỏi nhu cầu khoái lạc, khỏi thái độ chỉ biết nói theo tập thể. Chính thái độ không về hùa như thế, theo tinh thần Kitô, giải thoát chúng ta và trả lại cho chúng ta sự thật. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các chúng sinh mỗi ngày canh tân cách thức suy nghĩ và nói, đây là một nghĩa vụ hàng ngày trên hành trình học thần học để chuẩn bị cho chức linh mục. Học thần học kỹ lưỡng, trong tinh thần, suy nghĩ về thần học đến cùng, suy niệm kinh thánh mỗi ngày. Cách học thần học như thế, với sự lắng nghe chính Chúa nói, là con đường canh tân lề lối tư duy, biến đổi chính con người chúng ta và thế giới.
Sáng thứ Năm, 16 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 70 hồng y, giám mục đại biểu của Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu và Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu, Madagascar, nhóm đại hội kỳ 2 ở Roma từ ngày 13 đến 17 tháng 2 về đề tài, rao giảng tin mừng ngày nay. Hiệp thông và công tác mục vụ giữa Phi Châu và Âu Châu. Con người và Thiên Chúa, sứ mạng của giáo hội loan báo sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến những thách đố lớn các giám mục đang có trước mặt như sự dựng dưng đối với tôn giáo là cho nhiều người sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu, hoặc chỉ hài lòng với một thứ đạo đức mơ hồ, không thể đối chiếu với chân lý, và nghĩa vụ phải sống phù hợp với đức tin. tại Âu Châu cũng như một số nơi ở Phi Châu, người ta cảm thấy gánh nặng của môi trường tục hóa và thù nghịch với đức tin Kitô. Một thách đố khác nữa đối với việc rao giảng tin mừng là trào lưu duy khoái lạc góp phần đưa khủng hoảng các giá trị vào đời sống thường nhật. Trong các cơ cấu gia đình và cả cách thức giải thích ý nghĩa cuộc sống, triệu chứng của tình trạng khó chịu nặng nề trong xã hội là nạn dâm ô và mại dâm lan tràn. Trước những tình trạng đó, Đức Thánh Cha khuyến khích các giám mục Âu Phi đừng thất vọng, nhưng hãy coi đó như cơ hội để đổi mới quyết tâm và niềm hy vọng xuất phát từ xác tín đêm sắp tàn và bình minh sắp đến gần, vì Chúa Kitô phục sinh luôn ở với chúng ta. Đức Thánh Cha ghi nhận trong các xã hội Phi Châu và Âu Châu có nhiều sức mạnh tốt. Trong các giáo xứ và nội bật qua sự dấn thân thánh hóa bản thân và hoạt động tông đồ, Ngài nói, tôi cầu mong rằng với sự trợ giúp của anh em, các sức mạnh ấy ngày càng trở thành những tế bào sống động và sinh tử của công cuộc tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha đặc biệt cổ võ các giám mục quan tâm đến các gia đình là giáo hội tài gia, và đây là bảo đảm vững chắc cho sự canh tân xã hội. Trong gia đình, bảo tồn các tập tục, truyền thống, nghi thức đức tin, có môi trường thích hợp để các ơn gọi được triển nở. Đức Thánh Cha nói, nạo tràng duy tiêu thụ ngày nay có thể ảnh hưởng tiêu cực đối với sự nảy sinh và nuôi dưỡng ơn gọi. Vì thế, cần phải đặc biệt quan tâm thăng tiến các ơn gọi linh mục và đời sống thánh hiến. Gia đình cũng là chiếc nôi để huấn luyện giới trẻ. Âu Châu và Phi Châu cần những người trẻ quảng đại, biết lãnh nhận tương lai của mình trong tinh thần trách nhiệm. Hội nghị nói trên diễn ra trong khuôn khổ dự án công tác giữa hai liên hội đồng giám mục đại lục, bắt đầu từ hồi năm 2004, nhắm đào sâu trách nhiệm chung của các giám mục Phi Châu và Âu Châu về vấn đề rao giảng tin mừng và thăng tiến nhân bản tại hai đại lục cũng như trên thế giới nói chung. Hội nghị được Đức Hồng Y Policarpo Bengo, Tổng giám mục giáo phận Dar es Salaam bên Tanzania, Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Phi Châu và Madagascar, và Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, kiêm Phó Chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu khai mạc. Tiếp theo đó là bài thuyết trình của Đức Hồng Y Peter Turson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình. Trong những ngày họp, các giám mục đề cập tới những vấn đề như ai là những người nam và người nữ Phi Châu và Âu Châu mà giáo hội được sai đến để rao giảng tin mừng, cái nhìn về nhân loại học và thần học, những người tin, những người đang tìm kiếm và những người quả quyết mình không tin. Một vấn đề khác, hiệp thông và công tác mục vụ giữa Phi Châu và Âu Châu qua việc thăng tiến các quan hệ cụ thể giữa các giáo xứ, giáo phận, người trẻ, gia đình. Những con đường mới cần đi theo để có sự công tác hữu hiệu giữa Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu, Madagascar và Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu.
Tuần qua, trong hai ngày 14 và 15 tháng 2, một phái đoàn các bộ trưởng Anh Quốc đã đến Vatican để viếng thăm chính thức nhân dịp mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Anh Quốc và Tòa Thánh. Phái đoàn do bà Nam Tước Sayeda Wasi, bộ trưởng không bộ nào, đại diện cho Thủ tướng David Cameron hướng dẫn. Trong đoàn có 6 bộ trưởng và cả Đức Tổng giám mục Vincent Nichols của giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc. Phái đoàn đã gặp riêng Đức Thánh Cha vào buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 15 tháng 2. Đoàn cũng gặp một số vị lãnh đạo các cơ quan trung ương của Tòa Thánh và thảo luận về các vấn đề như đối thoại liên tôn, các quyền con người, môi sinh và những thay đổi khí hậu, sự phát triển quốc tế, vân vân. Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải xin thuật lại gương chứng nhân tựa đề Tràng chuỗi mân côi thấm máu đào anh dũng của một chiến sĩ công giáo người Pháp.
Câu chuyện xảy ra trong một gia đình Pháp sau Đệ Nhị Thế Chiến 1939-1945. Người cha là kẻ vô thần, người con là sĩ quan trở về từ chiến tuyến với một tâm hồn hoàn toàn đổi khác, một tín hữu công giáo ngoan đạo. Người cha cay đắng nói, ba tự hỏi, phải chăng đích thật con là quý tử của ba? Ba đã làm mọi cách để trút khỏi đầu óc con những mê hoặc của tôn giáo. Ba dưỡng dục con làm người có tư tưởng tự do phóng khoáng. Vậy mà giờ đây, con trở về như một kẻ khinh thường lời ba dạy bảo. Người con lễ độ thưa, ba, con tin nơi Thiên Chúa, con tin nơi Chúa Giêsu Kitô, con tin nơi sự sống đời sau và tin tất cả những gì giáo hội công giáo truyền dạy. Con đã chứng kiến thần chết nhảy múa trước mắt và gieo rắc bao ghê rợn kinh hoàng. Con đã trông thấy nét đẹp cao cả thần linh của Kitô giáo và những hành động quý phái do các chiến sĩ hoàn tất cách anh hùng nhân danh Kitô giáo. Con có thể quả quyết với ba rằng, không có niềm tin của Kitô giáo thì con người không thể nào chu toàn bổn phận cho dù nhỏ nhặt nhất. Chẳng những thế mà còn có nguy cơ rơi vào hố thẳm của sa đọa khốn cùng. Người cha vẫn ngoan cố nói, ba thấy rõ là con không còn có cùng tư tưởng với ba nữa. Có lẽ trong binh chủng của con cũng có các tu sĩ công giáo phải không? Bởi vì không thể nào giải thích cách khác việc con đã hoàn toàn thay đổi như vậy. Người con kiên trì giải thích. Thưa ba, con tin nơi linh hồn, nơi nguồn gốc thiêng liêng và bất tử của linh hồn. Con đã trông thấy linh hồn, hình ảnh sống động của Thiên Chúa. Con trông thấy linh hồn khi chứng kiến cảnh một binh sĩ đáng thương, bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng, bị đẩy vào bước đường cùng, muốn buông xuôi tất cả và giao nộp khí giới cho quân thù. Bỗng được niềm hy vọng khơi động và sẵn sàng hoàn thành nghĩa cử anh hùng, gần như không thể nào thực thi được. Con trông thấy linh hồn khi chứng kiến cảnh binh sĩ cảm thấy xấu hổ trước ý nghĩa ích kỷ, thấp hèn, muốn đào tẩu và muốn phản bội. Con trông thấy linh hồn khi chứng kiến cảnh binh sĩ vì để cứu Tổ quốc và danh dự của Tổ quốc đã can đảm dâng hiến mạng sống mình cho Tổ quốc. Nói xong mấy lời này, vị sĩ quan cựu chiến binh mở ngăn kéo, lấy ra một tràng chuỗi mân côi bị cháy xém và có thấm vết máu. Chàng âu yếm hôn chàng chuỗi rồi chậm rãi nói với thân phụ. Một người lính quê miền Bretagne đã chối lại cho con chàng chuỗi này trước khi đôi mắt chàng vĩnh viễn khép lại với ánh sáng của trần gian. Và con, người được diễm phúc chứng kiến nghĩa cử vừa quý phái, vừa anh hùng của chàng, con đã có thể cảm nghiệm cách rõ ràng giá trị sự quảng đại của chàng và đức tin của linh hồn chàng. Con thật hãnh diện, được chàng chối lại chàng chuỗi như quà tặng quý giá để nhớ đến chàng. Bà, biết bao niềm tin, lòng can đảm, giá trị và tình yêu đã gợi hứng cho con từ báu vật đơn sơ này, báu vật không đến từ trần gian. Nếu con có thể chu toàn mọi trách vụ, nếu con được sống sót trở về, nếu con được hồng phúc ôm hôn từng người trong gia đình ta, chính là nhờ chàng chuỗi mân côi này đó ba. Ngay đến đây, người cha vô thần giơ tay cầm lấy chàng chuỗi. Chàng chuỗi mà lần đầu tiên ông có dịp chạm đến. Ông lặng lẽ chiêm ngắm, mân mê từng hạt chuỗi mân côi có thấm máu đào. Ông như đang đọc một câu chuyện tình yêu đạo đức với những hành động anh hùng. Ông suy nghĩ trong giây lát. Rồi ông cảm động, hôn chàng chuỗi từng có mặt trong các trận chiến khốc liệt. Sau cùng, với đôi mắt đẫm lệ, ông cảm động, ôm hôn quý tử, người sĩ quan cựu chiến binh. Ông thật sự hồi tâm thống hối. Thiên Chúa đã dùng chàng chuỗi mân côi đơn sơ làm dụng cụ để biến đổi một người cha vô thần, trở thành một tín hữu công giáo. Đọc kinh cầu Đức Mẹ hằng cứu giúp. Lạy Đất Thánh Đồng Trinh Maria, mẹ đã vui lòng nhận lấy tước hiệu là mẹ hằng cứu giúp. Cho được dục lòng chúng con trông cậy vững vàng, thì con nài xin mẹ rủ lòng thương, cứu giúp con trong mọi nơi mọi lúc, khi phải các cơn cám dỗ, khi xa phạm tội, và khi gặp các sự khốn khó trong đời con, và nhất là trong giờ chết. Lạy mẹ hay thương, xin cho con siêng năng chạy đến cùng mẹ luôn luôn. Con tin rằng con siêng năng chạy đến cùng mẹ thì làm cho mẹ càng sẵn lòng nghe lời con. Xin mẹ ban cho con ơn trọng này là siêng năng cầu xin mẹ và được lòng trông cậy mẹ như con thảo, ngỏ cho mẹ nghe lời con hằng cầu xin, mà hằng cứu giúp con và ban cho con được ơn bền đỗ đến cùng. Lạy mẹ yêu dấu hay thương giúp, xin mẹ ban phúc lành cho con và cầu bầu cho con khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin che chở mọi kẻ thuộc về con, ban ơn phù hộ cho Đức Thánh Cha, cho Hội Thánh, cho nước Việt Nam con, cho gia đình con, cho kẻ thân nghĩa, kẻ thù nghịch và hết mọi kẻ khốn khó, sau hết cho các linh hồn đáng thương trong lửa luyện ngục. Thánh Maria, lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cầu bầu cho con. Lạy Thánh Alphonso là quan thầy bảo chữa con, xin giúp đỡ con trong những khi khó ngặt, thiếu thốn, biết chạy đến cùng Đức Bà Maria.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 40m57. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m34 và 17m05. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.